Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Mời anh chị em mở Thánh Thư Tin Mừng một lần nữa, đoạn 8, câu 35 đến câu 39. Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân bị cực, bắt bớ đói khát, trần truồng hiểm nguy, gươm giáo ư? Như đã viết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò xác. Nhưng trên các điều ấy hết thảy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai hay quyền năng, dù là chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không gì sẽ có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Có người gọi đến tôi ở từ Việt Nam nói nghe loạt bài giảng về Thánh Thư Tin Mừng về ông Thánh Phaolô. Tôi gửi cho đoàn, cho người Công giáo Roma thì nói sao cha giảng chậm quá. Từng câu, từng chữ. Và nói cha giảng chậm quá, con muốn học thần học. Gọi đến tôi nói cha phải dạy cho con thần học. Cái này là thần học đây. Nhưng mà anh chị em nên nhớ khi mà chúng ta học thần học đó, thì không phải là học về kiến thức, trí thức thôi. Thần học đòi buộc phải có cái đời sống cầu nguyện giống như Thánh Thomas Tiến sĩ, Thánh Thomas d'Aquin hay là Thomas Aquinas ấy, thì ngài cầu nguyện 4 tiếng để ngài có thể viết một đoạn văn, cầu nguyện nhiều lắm để mà có thể nói về Thiên Chúa. anh chị em muốn biết về Thiên Chúa thì anh chị em phải kết hợp với Thiên Chúa trước. Và vì vậy khi mà chúng ta đọc Thánh Kinh, chúng ta thấy chúng tôi đi từng bước và từng chữ, từng câu một, nó chậm quá. Nhưng kính thưa anh chị em, lời Chúa càng đọc thì càng thấy thâm sâu. Cho nên có những người nói, cha phải dạy cho con thần học. Muốn học thần học nó dễ lắm. Trước tiên thì học 4 năm triết học trước đã, lấy một cái bằng cử nhân về triết học, hay là 5 năm triết học đó. Xong đó, sau đó đó, thì có thể nếu mà như dòng Chúa thế thì anh chị em sẽ đi 1 năm nhà tập, đi luyện rèn luyện tôi luyện nhân đức. Xong sau đó đó mà bề trên thấy có khả năng đó thì cho vào học thần học. Và học năm học thần học thì sơ sơ 4 năm 5 năm. Như vậy đó, anh chị em muốn học thần học. Có ai muốn học thần học không? Mất hết cũng cỡ 10 đến 10 12 năm cỡ đó. Có những người nói cái kiểu này con đọc chán quá vì chậm quá. Thế nên anh chị em, bây giờ chúng ta coi chậm chỗ nào nhé, bởi vì đoạn Thánh Kinh này vô cùng quan trọng. Anh chị em có bao giờ có cái cảm nghiệm này hay không, hay là có chưa? Tôi chỉ lấy cái cảm nghiệm thực tế để anh chị em có thể thông chia được. Có thể có bao giờ anh chị em thấy một cái vật gì đó, hay là một ai đó, hay là một cái khu vực nào đó, một cái chỗ, một con người, hay là một vật nào đó mà khi anh chị em lần đầu tiên thấy đó, xong về nhà cứ giống như là không ăn không ngủ được. Giống như là cái vật đó, cái chỗ đó, cái người đó chi phối hết tất cả mọi sự trong cuộc đời của mình. Anh chị em bao giờ trải qua trường hợp đó chưa? Có ai trải qua chưa? Chưa bao giờ hả? Có ai trải qua có hiểu cái điều đó là gì không? Chưa bao giờ trải qua. Tất cả gì ngồi rồi ngủ rồi ăn rồi thức dậy đi đâu cũng vậy, cứ bị cái vật đó hay là bị cái con người đó là cái chỗ đó nó ám ảnh, cứ đi đâu cũng vậy, suy nghĩ hoài, không muốn cũng suy, cũng nghĩ về cái chuyện đó đó. Có bao giờ anh chị em trải qua chưa? Chắc chưa bao giờ phải không? Không có bao giờ, không bao giờ trải qua chuyện đó. Gọi trừ trường hợp là gọi là Black Friday đó, suốt cả ngày thứ năm Thanksgiving đó, mà tối ngày cứ nghĩ chợ làm sao mà canh me sáng và sớm được là sớm dậy, ngồi ở ngay cái sân đậu xe đó mà mở cửa ra là tung vào đó. Có chuyện đó xảy ra không? Chắc là các anh chị không có bao giờ đâu. Các bà đâu có bao giờ mà khi thấy shopping đi vào cái bị ám ảnh phải mua được cái đó đó. Chắc là tôi nói chuyện trên trời dưới đất đâu, phải không? Đâu có liên can gì đến anh chị em. Chờ hả? Anh chị em có bị cái chuyện đó không? Chuyện đó nó xảy ra cho mình chưa? Có bao giờ? Không bao giờ xảy ra hả? Các ông khi mà trước khi lấy các bà đó. Hả? Có bị không? Không bao giờ bị hả? Khó nói. Chuyện này nó quá sức là cá nhân riêng tư đi. Nhưng mà đây á, là cái lối suy nghĩ của ông Thánh Phaolô đây nè. Có người nói với tôi hôm qua hôm kia gì đó, làm chương trình phát thanh, nói tôi đang đặt cái câu hỏi này cho chúng tôi, thì chúng tôi đặt câu hỏi khác về cái vấn đề hiện thời là anh chị em biết có những bên giáo phái Anh giáo đó, họ muốn sáp nhập vào trong Công giáo Roma, trở về với giáo hội mẹ. Và cái số người muốn trở lại với giáo hội mẹ rất đông, cả hàng trăm ngàn người, có hàng triệu người đó. Cái thứ anh chị em, trên toàn thế giới thì là 77 triệu nha, 77 triệu người Anh giáo ở Phi Châu một phần lớn, rồi ở bên Hoa Kỳ, bên Úc Đại Lợi đó. Và bây giờ cái vấn đề xảy ra là nhiều người trong Anh giáo họ muốn cho, thứ nhất là không phải muốn, nhưng mà họ cho giới nữ được thụ phong linh mục. Và hiển nhiên á là các linh mục của Anh giáo có vợ, và bước thêm bước xa nữa là đồng phái luyến ái đó, thấy không, kết hôn với nhau. Và có cái ông giáo chủ của Anh giáo Hoa Kỳ đó, thì ổng sống chung với người đàn ông, anh chị biết rồi, sống chung người đó 10 mấy năm, có nghĩa là đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà. Và vì vậy có một số người Anh giáo mà truyền thống á, họ không thể chấp nhận được, họ muốn trở lại với giáo hội mẹ là như vậy. Thì bây giờ trường hợp những linh mục Anh giáo trở lại với Công giáo Roma, và những linh mục này có vợ, thì người Công giáo có chấp nhận không? anh chị em đi lễ thấy ông cha có vợ anh chị em chịu không? Có người phản đối, nói tại sao mà kỳ thị. Anh chị em có nghe chương trình phát thanh ngày hôm qua không? Cha Huy nói rõ, thì họ nhập vào giáo hội Công giáo, rung ma chúng ta đây là ông Thánh Phaolô đang nói đây, thì lập tức họ không có còn là linh mục nữa, họ không còn chức linh mục nữa. Nếu mà họ muốn đó, thì họ có thể họ học năm hai năm gì đó, thì giáo hội Công giáo sẽ truyền chức thánh lại cho, và họ vẫn có vợ. Trường hợp đó xảy ra nha, sau này sẽ có hàng trăm ngàn người anh giáo trở về với giáo hội Công giáo. Đã mấy trăm năm rồi, từ vua Henry VIII đó, bây giờ trở lại, và bây giờ khi mà trở lại mà giáo hội cho các linh mục có vợ đó đi hoạt động tông đồ trong giáo hội Công giáo chúng ta đó, giáo dân có chấp nhận không? Tại sao không? Hả? Ô uế hả? Không chấp nhận hả? Có xảy ra rồi đấy chứ. Có xảy ra đó. Không phải ít. Đây đó có xảy ra. Cái vấn đề là cái chỗ này. Vấn đề là anh chị em khi mà chúng ta đọc thư ông Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, tức là người Công giáo, chúng ta biết rằng ông Thánh Phaolô là người độc thân. Ngài không phải như các thánh tông đồ khác, chỉ có ông Thánh Phaolô và ông Thánh Gioan tông đồ là hai đấng sống đời độc thân, như thầy của họ là Chúa Giêsu Kitô. Còn tất cả các thánh tông đồ khác đều có vợ, có con và sống với nhạc mẫu nữa, như ông Thánh Phêrô đó, sống với bà mẹ vợ đó. Ông bà mẹ vợ không biết làm gì, bị bệnh cúm, bị cúm gà cúm vịt gì đó. Chúa đến nhà, Chúa quát một tiếng, cũng nó đi. Anh chị em nhớ không? Nhớ chuyện đó không? Thì truyền thống cả ngàn năm rồi. Nhưng mà khi nói đến giáo hội Công giáo Roma thì anh chị em biết là theo cái đường lối của ông Thánh Phaolô. Làm sao sống được điều này? Đơn sơ lắm cái thưa anh chị em, khi mà chúng tôi nói đến cái vụ này thì hôm qua, cũng là hôm qua nói chuyện vụ này, thì có người nói với chúng tôi là nếu mà gặp một linh mục mà có vợ đó thì có người sẽ phản đối, phản ứng dị ứng, trong không có chấp nhận trong giáo đoàn hay là trong giáo xứ đó. Thì có người phản ứng lại, nói rằng tại sao người Công giáo lại kỳ thị, phải không? Kỳ thị. Thì đang không bỗng dưng đã nói chuyện như vậy, thì có người nói, có những người đi câu cha, anh chị biết đi câu cha, không biết câu cha là sao. Làm sao được? Làm sao hiểu được cái đoạn thánh kinh này? Khi mà anh chị em bắt được cái thần khí của ông Thánh Phaolô là như thế này. Nếu mà anh chị em đã trải qua cái cảm nghiệm như ông Thánh Phaolô đó, anh chị em có thể hiểu được. Bây giờ tôi đặt cái câu hỏi thật là cụ thể cho anh chị em. Có người đàn ông, có người chồng nào đó có thể nói rằng không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của vợ tôi không? Cho dẫu là gian truân bỉ cực, bắt bớ đối khác, trần truồng hiểm nguy, gươm giáo. Người đàn ông nào có thể nói với người tất cả mọi người về người vợ mình được như vậy? Hay là người đàn bà nào á có thể nói được với tất cả mọi người về người chồng của mình đó? Tôi thâm tín rằng dù là sự sống hay sự chết, dù là ma quỷ hay là thiên thần, dù là hiện tại hay tương lai, hiện tại hay tương lai, hay là mọi quyền năng chiều cao chiều sâu, bất cứ thọ tạo nào, bất cứ người đàn ông nào cũng không thể tách tôi ra khỏi chồng của tôi. Anh chị em có thể nói được điều đó không? Trong đời sống hôn nhân gia đình đó. Thì để so sánh cái tình yêu vợ chồng mà có bí tích của anh chị em đó, so sánh với cái tình yêu đây nè, tình yêu của Chúa Giêsu dành cho ông Thánh Phaolô và dành cho người Công giáo Roma đó, một trời một vực, phải không? Tại sao mà có thể nói rằng bí tích hôn phối của người Công giáo trong giáo hội Công giáo là bất khả phân ly chỗ này? Đây là của Chúa Giêsu nói. Tại làm sao các tu sĩ, các linh mục Công giáo có thể sống được đời này? Bởi vì giống như Chúa Giêsu, giống như ông Thánh Phaolô. Bây giờ so sánh đi, thánh chức linh mục đời tu của Công giáo, so sánh đi, bây giờ trong đời sống vợ chồng có bao giờ anh chị em nghi ngờ đời sống vợ chồng, chồng nghi vợ, vợ nghi chồng? Có chứ. Có thể nói được như người tu hành là ông Thánh Phaolô như thế này chưa? Có nói được không? Không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của chồng tôi, của vợ tôi. Chết cũng không bỏ. So sánh không? Hai bí tích nhá. Mà đây á, không có phải là dành riêng cho giới giáo sĩ, tu sĩ Công giáo, mà dành cho từng Kitô hữu một. Tại làm sao mà chúng ta có cái nhìn này được? Làm sao mà hiểu được? Có những người cứ thắc mắc, tại làm sao mà bây giờ nếu mà trường hợp như thế này, những những giáo sĩ, không phải là tu sĩ, anh chị em phân biệt được giáo sĩ và tu sĩ không? Giáo sĩ là những người giảng dạy, giáo là dạy, nhá. Giáo đường là cái nhà để dạy. Khác, những mục sư tin lành không được gọi là tu sĩ. Những phó tế vĩnh viễn đó không được gọi là tu sĩ, bởi vì họ có vợ, không có tu. Và các giáo sĩ anh giáo có vợ sắp nhập vào trong giáo hội Công giáo thì không được gọi là tu sĩ, bởi vì họ có vợ có con. Tu sĩ là cái người sống thật sự là tu hành, không có vợ có con, nhá. Thì phân biệt nha, có nhiều người cứ lầm lẫn ngộ nhận là giáo sĩ là tu sĩ, không nhất thiết đâu. Thì bây giờ khi mà những anh em bên anh giáo đi vào trong giáo hội Công giáo và những linh mục đó có vợ, ở tại làm sao mà không cho những linh mục Công giáo đó đang độc thân có vợ? Đó là cái câu hỏi kế tiếp mà có nhiều người Công giáo tại Hoa Kỳ và Âu Châu vẫn tranh đấu, vẫn thách thức giáo hội để cho linh mục có vợ. Cái câu trả lời là làm sao? Câu trả lời ở chỗ này đây. Ông Thánh Phao Lô trả lời cho đơn sơ lắm. Chó có chủ rồi. Chó có chủ rồi. Thánh Phao Lô nói tôi là nô lệ của Chúa Kitô và không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Ngài. Chó có chủ rồi. Anh chị em nhớ cái câu đó phải không? Trung thần vi sự bất nhị quân, liệt nữ vi gia bất nhị phu. Phao Lô là như vậy đó. Các cụ các bác giải thích cho câu đó có nghĩa là gì? Anh Quang có học chữ Nho. Trung thần vi sự bất nhị quân. Một tôi trung thì không thể thờ hai vua được. Mà một liệt nữ đó, người đàn bà không thể nào mà hai chồng một nhà mà hai chồng được. Người xưa như vậy đó, Phao Lô như thế đó. Bởi vì biết không có một cái tình yêu nào có thể sánh được với cái tình yêu của Chúa Giêsu Kitô dành cho Ngài. Nhà có chủ, chó có chủ rồi, kính thưa anh chị em, làm sao câu được? Nhưng mà không nhất thiết tất cả các giáo sĩ, các linh mục Công giáo Roma đó thấu hiểu, thấu cảm, thấu triệt được cái tinh thần này. Đây là tinh thần Công giáo. Chúng tôi nói đến điểm này đây là chúng ta học lời Chúa, chúng ta đọc lời Chúa và chúng ta áp dụng vào trong đời sống cụ thể, thực tế đó. Bây giờ, ông Thánh Phao Lô không có phải viết cho giới giáo sĩ hay là tu sĩ mà thôi, ông viết cho anh chị em. Thánh Nhân viết cho anh chị em. Anh chị em có được cái cảm nghiệm đó chưa? Có nghĩa là khi thấy cái vật đó, thì thấy cái chỗ đó, thì thấy cái người đó là bị chi phối hết tất cả thời gian, sức lực, tâm trí, ngủ cũng nghĩ về người đó, mơ về người đó, ăn cũng nghĩ về người đó. Đó là ông Thánh Phao Lô đó. Không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Mà bất cứ cái gì làm cũng là phải quy về chủ nhân của mình. Giống như chó thật đó, tôi là nô lệ, là đệ tớ của Đức Giêsu Kitô mà, tông đồ nhưng mà lại đệ tớ. Đây đúng lý phải là tinh thần của người Công giáo. Và bởi vì đã là tinh thần này đó, một người thôi, Phao Lô, một tay, tay một mình Phao Lô, kính thưa anh chị em, rao giảng tin mừng cho toàn đế quốc Roma. Nhờ ông Thánh Phao Lô mà tin mừng của Chúa Kitô đi lan tràn trên toàn thế giới thời xưa Tây Phương đó. Bởi vì con người, có một con người có chủ, trung thần, con người có chủ là Phao Lô đây. Bây giờ chỉ cần một người Công giáo được cái tinh thần này sắc tín được như ông Thánh Phao Lô đó, kính thưa anh chị em, không có gì mà sợ đó. Bởi vì quỷ ma, thiên thần, hiện tại, tương lai không có sợ. Đơn sơ như vậy thôi. Anh chị em thử xét lại xem, anh chị em có dám dấn thân như vậy hay không? Muốn dấn thân như vậy thì mình phải xét lại xem mình có cái cảm nghiệm, cái cảm nghiệm như ông Thánh Phao Lô, và cảm nghiệm nó đưa thành một, đưa đến cái việc là xác tín và thâm tín như ông Thánh Phao Lô. Để mình đi đâu, mình làm gì cũng vậy. Bởi vì cái niềm thâm tín này đó, mà anh chị em thấy có những người cứ đặt câu hỏi với chúng tôi và nhà dòng Chúa Cứu Thế ở đây, không biết mấy con cha dòng Chúa Cứu Thế này làm gì mà giàu quá, xây phá cái nhà xong rồi xây lên tu viện, rồi phá cái tòa báo, rồi xây lên tòa báo, rồi sửa lại radio, rồi cứ hết mỗi năm là thấy có một cái chương trình phát thanh mới. Ông biết chắc cũng ông cha dòng Chúa Cứu Thế giàu lắm không? Không phải đâu anh chị em. Xác tín, biết rằng Chúa ở với mình, không có gì có thể cản trở được. Làm thế nào mà có thể chúng ta vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ phát thanh qua bên
Úc Lê Lợi hay là Úc Châu, toàn nước Úc đó, làm sao được
nếu mà không có cái quyền năng của thần khí Chúa đây nè. Như lời của Chúa nói đó, thì không thể nào làm được. Và anh chị em đi vào cái thế giới này, chúng ta không có gì, không cần gì ngoại trừ Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Anh chị em nhớ câu của Thánh Jean-Marie Vianney, năm 1901 ngài nói như vậy. Thánh Jean-Marie Vianney không phải là người lỗi lạc tài ba trí thức, không phải là học cao hiểu rộng, nhưng mà ngài có cái niềm sắc tín của ngài, thâm tín của ngài đó. Cho tôi 100 người. 100 người này không sợ bất cứ sự gì ngoại trừ tôi, và không cần bất kỳ ai ngoại trừ Chúa Giêsu, tôi sẽ phá tan cửa hoa ngục. Nói như vậy đó. Cần những con người như thế. Và đây, anh chị em đến đây là Chúa kêu gọi, anh chị em được Chúa kêu gọi để trở nên những con người như Thánh Phaolô, Thánh Gioan Tông Đồ và như Thánh Jean-Marie Vianney đó. Để làm như vậy, đời mình chống qua cái vù thổi hết. Mình để lại cái gì? Và chúng ta cùng nhau tiếp tục suy niệm. Bây giờ tôi để lại giờ vài ba phút thôi. Xin anh chị em nào có thể chia sẻ cảm nghiệm được, cảm nghiệm hồng ân đó. Còn không tôi sẽ chia sẻ, có ai có cảm nghiệm hồng ân, chia sẻ về tình thương của Chúa. Đừng nói về mình, không? Đừng nói về tôi, mà nói về Chúa, ân lành của Chúa. Có ai có được ơn lành trong những tháng ngày qua không? Muốn chia sẻ. Anh chị em có ai có cảm nghiệm hồng ân hay được ơn lành của Chúa? Mình chia sẻ. Ok. Bên kia chị muốn chia sẻ. Ok. Mời anh chị lên, mời anh chị lên. Mời chị, xin chị giới thiệu quý danh và cho biết Chúa đã làm gì. Anh có muốn lên đứng gần?
Con tên là Lan, con ở Santa Ana.
Giới thiệu phu quân.
Chồng con là anh Nguyễn Văn Lộc. Dạ. Chúng con đám cưới được 14 năm.
14 năm. Dạ. Không có gì có thể tách tôi.
Dạ. Dạ đúng là vậy, nếu như mà không có Chúa thì thật sự con không có làm được. Trong đời sống thì con gặp rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều. Có những lúc mà con cảm thấy con rất là đau xuống và con muốn give up. Con không có muốn tiếp tục.
Bỏ cuộc hả?
Dạ, con muốn như vậy. Nhưng mà giống như lúc nào Chúa cũng ở với con. Lúc nào Chúa cũng giống như là, con không biết nói sao, nhưng mà thực sự con cảm được là Chúa ở với con. Thì trong những lúc mà con buồn phiền nhất thì con lúc nào con cũng cầu nguyện với Chúa. Thì con cứ xin Chúa là giúp con. Tại vì con biết là con có rất là nhiều yếu đuối thì con khó có thể vượt qua được.
Buồn phiền, tại sao lại buồn phiền? Lúc nào buồn phiền và lý do gì để buồn phiền?
Dạ, trong gia đình rất là nhiều cái khó khăn đến với con.
Thí dụ khó khăn gì? Cụ thể.
Dạ, nhiều lắm cha.
Một ví dụ.
Dạ. Khó khăn là con gặp được cái khó khăn trong cái relationship đối với gia đình chồng.
Relationship là liên hệ.
Dạ. Thì nhưng mà con cứ cầu xin Chúa và trong cái lúc mà con cảm thấy là con mất hết tất cả đó thì Chúa đến, Chúa ban bình an của Chúa cho con. Có một lần nữa thì con buồn lắm, con ngồi trên xe con khóc. Con vừa lái xe con vừa con khóc thì con không thấy đường con lái xe nữa. Thì con mới nghe cha, con nghe cái CD của cha. Con thích nghe CD của cha lắm. Thì cũng nhờ như vậy mà con cảm thấy là Chúa ở với con được nhiều hơn và gần gũi. Con gần gũi Chúa hơn. Dạ, cũng giống như là những cái lời nhắc nhở con là phải biết ở bên cạnh Chúa, cầu xin Chúa. Thì có một lần con, thì cha giống như cha giảng xong, con nghe cha giảng trong CD á, rồi cha kêu mấy người ai bị đau cái gì đó, giống như cha biết họ bị đau cái gì. Thì con ngồi trong xe con khóc, thì con mới nói á là Chúa ơi, con cũng đau, con cũng khổ lắm, sao Chúa không có giúp con. Thì con mới một suy nghĩ khác nữa, thì con mới nói là con ước mong á là có một ngày nào đó con lên trên này á thì con được cha gọi tên con được cha gọi á là ai bị đau cái gì trong lòng đó thì cha chữa cho con. Con ao ước như vậy. Thì tự dưng cái khoảng chừng 15 phút sau thôi, con có việc con đi ra khỏi xe, xong rồi con đi vô xe lại, thì những cái nỗi đau của con nó mất hết, nó không còn chút xíu nào hết. Thì con lúc đó con cảm nghiệm được đúng là con ao ước được Chúa thương xót con, thì Chúa đã thương xót con. Cái đó là cảm nhận riêng của con. Còn đối với chồng con đây thì anh đang bị ung thư thực quản và dạ dày giai đoạn 3. Thì con thấy anh đúng là đã được ơn chữa lành của Chúa, nhưng mà chưa có được cái proof của bên medical thôi. Họ chưa có làm những cái thực nghiệm để mà proof với là anh được chữa lành.
Chưa
có được chứng minh. Nhưng mà đối với con á, thì đúng là Chúa đã chữa lành.
Tại sao chị tin như vậy? Chỉ là hoang đường hay tưởng tượng ra?
Dạ không, cái này con tin là có thiệt.
Thì làm sao?
Lúc mà anh mới phát hiện ra anh bị ung thư giai đoạn 3 đó, thì anh không có ăn được. Hoàn toàn nó là phải bơm sữa thẳng vô trong bụng. Bác sĩ họ thông một cái ống thẳng vô bao tử, thì bơm sữa 24/24. Dạ, rồi ngoài ra thì con chỉ có nấu súp cho anh ăn, những cái súp hút những cái chất lỏng. Dạ. Ngay cả anh uống nước anh cũng thấy đau, đau hết trong ngực. Tại vì bác sĩ nói cái bướu nó quá to, nó cản hết cái đường mà đồ ăn nó xuống á, anh nuốt không có được.
Thực quản.
Dạ, nhưng mà sau cái lần đầu tiên mà anh lên trên này mà cha chữa lành, mà anh được té xuống và được nghỉ ngơi trong Chúa, con nghĩ vậy. Thì cái lần đó là lần đầu tiên anh bị té, là ngày thứ tư. Và ngày thứ năm á, là anh đi làm chemo lần đầu tiên. Và qua ngày thứ sáu á, anh có thể ăn được một tô phở. Anh ăn được một tô phở mà con nghĩ, con nói chứ chỉ có Chúa làm thì mới nuốt thịt, nuốt phở xuống hết được như vậy. Chứ không có thuốc chemo nó vô, nó không thể nào mà nó nhanh như vậy được. Thì con nói đúng là Chúa chữa. Thì
tô phở chứng minh là Chúa chữa. Bây giờ anh chị em về ăn được coi ăn phở không? Dâng lên Chúa cảm ơn thầy. Nhưng mà phải đứng chính nha, tôi không có chữa lành nha.
Dạ,
thứ nhất là
Chúa,
tôi không có
chữa
lành. Dạ. Tôi không có chữa lành
mà
cho
Chúa
ai
qua
đó.
Bàn tay của cha
cũng
thì Chúa đã đến. Chúa đến
được
chữa cho chồng con. Dạ.
Chúa làm hết ha.
Dạ.
Đứng chính lại cho
dạ.
Rõ rệt.
Dạ.
Rồi. Bây giờ là vẫn ăn được.
Dạ bây giờ ăn được giỏi lắm. Con dạ con nấu xôi mặn với lại lạc xưởng tôm khô mà anh nuốt xuống được luôn. Thì con nghĩ có lần anh đau đó, anh đau thì đi tới bác sĩ nói là anh đau này tại cái bướu nó to quá cho nên là anh đau thôi. Nhưng mà con nghĩ không phải như vậy, tại vì cái lỗ mà họ thông đó thì có thể là cái vết thương nó chưa có lành anh đau. Chứ còn đối với con thì con tin chắc là Chúa đã chữa cho anh.
Bây giờ đi tìm bác sĩ chụp hình ra coi cái bướu nó còn không, nó teo lại.
Dạ,
có hình chưa?
Dạ thưa cha, con cũng xin cha Hiệp lời cầu nguyện thêm và xin quý ông bà cầu nguyện cho chồng con sáng ngày mai 6 giờ sáng. Thì chồng con sẽ đi làm cái PET scan lại. Thì
rồi.
Qua cái PET scan họ sẽ thấy được là cái bướu to nhỏ như thế nào, ung thư nó chạy đến đâu. Dạ, thì
rồi.
6 giờ sáng ngày mai con sẽ làm.
Được rồi, dạ. Đây là chúng ta nói trước ha. Rồi sau khi chụp xong về đưa cho tôi cái hình được không?
Dạ.
Để đưa kết quả của bác sĩ, đây cũng có các bác sĩ đó.
Dạ.
Để chứng minh nói con xác nó có chứng.
Dạ, thì con xác tính là
được.
Chúa đã thương chúng con và chúng con cũng cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Chúc tụng Chúa, ca tụng Chúa.
Được rồi, dạ. Chúng ta dâng lên Chúa và mẹ một tràng pháo tay. Cảm ơn Chúa, cảm ơn nhiều. Anh muốn nói gì không? Con nói đi, đôi lời, vài lời, dài lời.
Dạ thưa cha, sau khi mà chemo đó là coi như con không có dùng cái ống đó nữa, là con cứ dù ăn uống bình thường.
Dạ, sau chemo cái ngày đó.
Dạ.
Rồi lần trước ngày đó thì anh đi cầu nguyện.
Dạ.
Rồi anh chemo xong,
dạ.
Anh về anh rút ống.
Dạ. Là coi như là từ đó về sau, từ đó tới giờ là coi như là không có dùng ống nữa mà vẫn ăn uống bình thường.
Khi mà anh ăn anh có đau không?
Dạ không.
Không có đau.
Dạ.
Rồi được rồi. Chúng ta chờ đợi kết quả để chứng minh là người công giáo thứ thiệt không?
Dạ.
Không phải là tưởng tượng. Ok.
Dạ. Dạ con xin cảm ơn cha và quý vị. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn chị nha. Có ai khác muốn nói về Chúa không? Vâng.
Thưa con tên là Bảy.
Vâng.
Con thưa với cha là con được Chúa với Đức Mẹ cho con cái nước gì mà cha làm phép đó, đứa cha anh Thành nó con không biết.
Nước anh Thành hả?
cái nước Đức Mẹ gì đó.
Không phải nước Đức Mẹ, nước Duy Anh Thần.
Dạ.
Nước Sương Mầu Nhiệm.
Hồi trước thì là cái loại mà nước mà
giọt lệ mai, dạ. Mẹ.
Thì con cháu của con nó bị nóng quá trời. Cái tuần lễ cái nó đi bác sĩ là mũ từ đây ra hết cái hàm răng.
Cả cái hàm răng nó bị mũ.
Dạ. Nó ăn uống không được mà mẹ nó không có biết, mà con cũng không có để ý coi nữa. Tới chừng con dở lên thì toàn là mũ không. Cái con dẫn nó lên này, cái cha cầu nguyện xong mới cho bắt nó uống nước đó. Nó uống nước còn con ăn cái. Cái sao nó uống hết một ly nước xong về cái nó nhai được bánh mì khô mà nó ăn được. Dạ, cái
hết. Lớp dọn lại mai nước của Đức Mẹ cũng giúp á.
Dạ. Rồi xong rồi cái bây giờ mới đây này cha, hôm đầu tháng 11 gia đình con ho, mà ho hết biết luôn á, hết chồng tới con.
Dạ. Cả ho, chồng lẫn con, dạ. Cháu.
Ho đùng 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 luôn á, sao tự nhiên cái con nhớ là anh Thành có cái loại nước gì mà cha đưa ra để mà làm phép Đức Mẹ uống mà con thấy ngon dữ lắm kìa. Cái con uống cái anh không có dặn con, anh biểu con uống chị uống đi. Cái sao con uống nhiều quá, cái con nói anh ơi hết rồi. Cái anh nói chị phải ngậm từ từ, sao mà chị uống nhanh quá vậy. Cái con nói tại vì nó ngon quá, giống như chanh muối vậy á, uống ngậm không có được. Cái con uống từ đó tới bây giờ là hết đó cha. Rồi các con của con nó cũng hết nữa cha, mà
hết ho.
Dạ hết ho. Ông xã cũng uống có một cái ly nhỏ vậy thôi cũng hết ho luôn đó cha. Dạ.
Rồi tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ. Chúng ta nói về cái nước này sau. Cảm ơn chị. Nước đó là giọt là xương mầu nhiệm, còn nước trị gao đó, trị thấp khớp á. Nước Đức Mẹ cho tôi có kể cái chuyện nước đó cho các anh chị được không? Biết cái chuyện đó không? Giọt giọt lệ mai đó, mai là Maria, giọt lệ là đâu cũng thấy Đức Mẹ khóc hết đó, và khóc ra nước mắt, mà nước mắt máu á, lệ gọi là huyết lệ đó không? Thì uống cái nước đó vô thì anh chị em thấy nó đỏ như là huyết lệ đó. Giọt lệ mai, ai mà bị đau quá, thấp khớp hay là bị gao đó, uống vào thì trong tích tắc thôi sẽ thấy nó vơi đi. Anh chị biết cái chuyện đó rồi không? Chúa cho cái nước đó để uống, có ai bị thấp khớp uống cái nước đó. Ok. Rồi Chúa còn cho tôi, đây không phải là của Đức Mẹ mà Đức Chúa Thánh Thần cho xương mầu nhiệm. Xương mầu nhiệm đó là uống vào, tôi thấy có nhiều người bị ho. Trước khi mà Chúa cho một cái gì đó thì Chúa cho tôi bị cái đó trước. Bất cứ một cái loại nào đó thì Chúa cho, thí dụ tôi bị gao, xong Chúa Đức Mẹ cho tôi cái nước đó và tôi uống vào tôi hết, rồi tôi thí nghiệm theo kiểu khoa học cho người ta uống, người ta hết. Rồi bữa đó tôi ho quá xá đi không, rồi tôi cũng Đức Mẹ cũng cho Chúa Thần so sánh cho cái loại nước này. Anh chị muốn biết thì sẽ giới thiệu cho nó là như thế nào. Thường thường người ta uống thì người ta uống nóng thuốc ho nên tôi uống nóng, còn đây không phải là uống nóng được, phải uống nước đá, mà nước đá bào, mà uống vào ghiền mê lạ lắm, không có đâu có cái nước này á, chỉ có Đức Chúa Thánh Thần mặc khải thôi, gọi là xương mầu nhiệm. Uống vào thì anh chị em sẽ thấy cầm lại được liền. Tôi biết có cái người họ gọi đến người cha con ho mười mấy ngày, 14-15 ngày gì đó, không có thuốc nào chữa trị được, mà càng uống thuốc ho vào thì càng đờm nó càng ra, và càng đờm càng ra thì cũng như là bị dồn nén, hay là bị như mình ép nó xuống thôi, nhưng mà dừng cái thuốc á là ho lại, ngủ không được. Thì tôi giới thiệu cái nước của Đức Chúa Thánh Thần à, xương mầu nhiệm, họ uống vào cái họ hết. Thì cả gia đình bên đây như vậy. Đây không phải là nói về mình, nhưng mà nói về Chúa. Anh chị em muốn thì anh chị em hỏi anh em ở đây có cái loại nước đó. Okay. Có ai khác muốn làm chứng cho Chúa không? Không phải nói để mà tin, thấy không? Anh chị em nếm đi, rồi thấy, nghiệm rồi biết, chứ không phải là anh chị em nghe lời đó rồi lời nó suông đâu. Mình công giáo chứ không phải là cuồng tín. Rồi kính mời chú giới thiệu quy danh và từ đâu đến.
Dạ, kính thưa cha, kính thưa quý vị, tôi là Lưu Vinh Lữ. Đáng lẽ cái việc này tôi không có thưa với quý vị, nhưng mà hôm nay tôi xin thưa để quý vị thấy rằng mầu nhiệm đức tin, Chúa an bài tất cả mọi sự. Tôi sống trong một gia đình Phật giáo cho đến năm 1946, thì lúc bây giờ cả làng tôi đều loạn lạc hết. Nhưng mà tôi là người Phật giáo, gia đình là cất không biết bao nhiêu chùa. Thì lúc bây giờ trong làng tôi đó có cha Tỏ ở Tâm Bình, Vĩnh Long. Thì cái nhà thờ đó là do gia đình chúng tôi hiến đất để cất nhà thờ. Thì cha Tỏ lại nói với ba tôi rằng, ông à, cái trận giặc này không biết chừng nào mới yên được. Cần nhất đó là phải lo cho đám trẻ học hành. Thì nếu mà ba tôi bằng lòng thì cha Tỏ dẫn tôi lên chủng viện Vĩnh Long để được tiếp tục học. Thì ba tôi gửi tôi cho cha Tỏ đem lên chủng viện Vĩnh Long. Thì từ đó tôi mỗi ngày đều học theo tất cả các chủng sinh, tức là 5 giờ sáng thức dậy đọc kinh, rồi tất cả cái điều giáo lý cái gì cũng theo vậy hết. Đến khi yên một chút, lên tới lớp xí dèm đó, thì không thể học trong chủng viện nữa, mà gia đình muốn cho tôi lên Sài Gòn để học. Thì vì ở chủng viện đó chuyển tôi lên Sài Gòn, thành ra tôi vô Ta Be. Mà ở trong trường Ta Be đó thì nghĩ rằng anh này là từ chủng viện chuyển lên, tức là phải là đạo rồi, cho nên khỏi hỏi han, khỏi gì hết, chấp nhận vô học một cách rất dễ dàng. Vào trong trường đó thì các phe cũng nghĩ rằng anh này dân chủ viện lên, tức là đạo gốc rồi, lây quay làm sao không biết. 6 tháng sau thì hai phe Ta Be là phe Atrien và Maxime nghĩ ra là nên lập một hội thánh mẫu. Thì lúc bây giờ mới lập ra hội thánh mẫu Ta Be. Chuyển tới chuyển lui đó thì tôi là bầu làm hội trưởng. Mà tôi chưa hề, các phe không biết rằng tôi không có đạo, mà tôi không nói là tôi không có đạo nữa. Mà tại cái gì về đạo đó thì tôi cũng rất là rành. Do nên tôi làm hội trưởng, mà tôi làm hội trưởng luôn tới ngày tôi học xong Ta Be. Nhưng mà nửa chừng đó thì là các thầy cũng biết rằng tôi không có đạo, tôi đạo Phật. Nhưng mà tôi thưa rằng tôi tin Chúa, là tôi tin ở sự an bài đó. Năm 1948, ngày 8 tháng 12 thì nhân lễ mà Đức Mẹ đó, thì mấy phre dẫn tôi, anh Trung, anh Tường, ba người lên bàn thờ, giao chúng tôi làm con cái Đức Mẹ. Và từ đó tới bây giờ cho đến tháng 12 tám tây này là đúng 61 năm. Cho nên tám tây tháng 12 này là tôi, nhà tôi nữa sẽ làm phép, sẽ chịu phép rửa tội. Tại làm sao như vậy? Là mọi việc đó là do Chúa an bài. Và gần đây nhất, trong 6 năm gần đây, cái mà cụ thể trước mắt tôi trước nhất là tôi bị cái tai này. Một hôm vô ý xách cái đồ nặng, rồi nó bị liệt luôn. Mà lúc bây giờ tôi đang bên Trung Quốc, thì quý vị biết rồi, mấy ông thầy mà Sơn Đông này cái nọ, Trung Quốc với Hồng Kông là hạng nhất, mà trị hoài không hết, 3 năm liền không cách nào trị hết. Thì tôi mới nói với con, tôi nói con à, cái này là cái nghiệp, con đừng đi kiếm thầy để vô ích, ba phải chịu cái nghiệp này. Nhưng một hôm đi qua bên Pháp thì mấy người bạn học bên Pháp đó mới nói rằng năm trước anh chị đau, chúng tôi đi nhà thờ ở dưới Luộc cầu nguyện cho anh chị, bây giờ anh chị mạnh rồi, đến đây rồi đó thì phải đi xuống đó để cầu cảm tạ Đức Mẹ. Thì chúng tôi đi, vì chúng tôi rất là tin Đức Mẹ từ 1948 cho tới bây giờ. Những cái việc gì mà thuộc về tông đồ, cái việc gì làm cho Đức Mẹ, cho Chúa, cho trường Ta Be, cho các dòng La Sang, là chúng tôi là sẵn sàng. Thế xuống đến nơi đó không phải là cốt đi xin gì hết, xuống đến nơi là cảm tạ Đức Mẹ. Nhưng mà khi đi vào cái đường vô đó, thấy người ta treo mấy cái nạn, lúc bây giờ tôi mới nhớ cái tay tôi. Tôi mới cầu xin là Đức Mẹ cho tôi được hết cái tai đau, bởi vì đau kinh khủng lắm. Nhúc nhích đụng một cái là muốn gây lộn liền, không thể nào mà dám đụng tay hết. Khi cầu rồi đó thì tôi nói xin Đức Mẹ cho con, nếu mà hết đau đó thì mỗi năm đều mỗi tới đây tạ ơn Đức Mẹ. Nhưng mà khi về nhà rồi tôi nhớ chờ không được, mỗi năm không đi nổi một lần. Tôi mới nói với bạn tôi đó, các anh cho tôi ở lại một đêm nữa. Tại sao? Để hôm sau mà đi kiệu rồi đó thì tôi cầu nguyện lợi. Không, mình phải có sự thành thật, mình làm được thì nó được, không được nó không được. Tôi trả lời, tôi nói là thưa mẹ, 2 năm một lần chắc chắn con đi được, 1 năm một lần nữa con không dám hứa. Xong rồi đi ra bờ biển. Thì quý vị biết bãi biển nào, các hotel nó cũng đều có những người mà đấm bóp để kêu được cái thứ. Thì chúng tôi 6 người, 3 cặp đến ở bãi biển đó, thì đến nơi đăng ký đấm bóp thì 5 người họ cho đấm bóp mà relax, tới tôi đã hết người rồi họ mới cho ông thầy chữa therapy. Nhưng mà canh đó anh 12 giờ đó thì gần hết giờ trưa, bên Tây nó nghỉ trưa chứ không phải giống mình thì làm mỗi ngày, nó nghỉ 2 giờ trưa. Thì anh nói anh đau ở đâu? Tôi nói tôi đau ở đây. Anh rồi nó không phải, ông đau chỗ này. Tôi nói không, tôi đau đây. Nó không, ông đau chỗ này. Thì ông nhấn cho xương sườn tôi một cái. Thấu trời mà tự nhiên hết liền. Ai nấy đều nghĩ rằng anh này giỏi lắm, lấy địa chỉ, lấy tên lấy đồ đặng mai mốt mà về nhờ anh làm. Nhưng mà khi tôi hết rồi đó, bao nhiêu người khác xuống đó thì không bao giờ trị hết hết. Chính vì cái bước đó là bước đầu tiên tôi thức tỉnh lại. Ơn Đức Mẹ, tôi vừa cầu nguyện xong ngày hôm trước, ngày hôm sau ảnh nhấn cái này một cái tôi hết đau. Mà quý vị biết cái vấn đề mà đau nhức khớp xương rồi đó không phải là trị một lần được đâu, phải trị một lần, trị hai lần, ba lần này. Tôi không có, anh này nhấn được một cái một không bao giờ nghe cho mình có đau nữa và không bao giờ cần thầy đau gì hết. Và rồi từ đó mỗi năm tôi mỗi đi cầu nguyện Đức Mẹ. Mà có một điều lạ là thế này, riêng cá nhân tôi thiệt tình không biết kể làm sao cho hết. Bắt đầu từ đó bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện làm ăn, chuyện buôn bán, chuyện gia đình, chuyện bất cứ chuyện gì gặp khó khăn tôi chỉ cần cầu nguyện. Và cái cầu nguyện đó thì đem lại cho tôi mọi sự đều được giải quyết dễ dàng. Thế sau cùng tôi nghĩ, ồ, mình xin Đức Mẹ quá nhiều, mình phải làm cái gì chứ. Thì tôi quyết định rằng chúng tôi xin phép rửa tội. Và ngày 8 tháng 12 này là vợ chồng tôi làm lễ rửa tội để kỷ niệm 61 năm làm con Đức Mẹ.
Cảm ơn Chúa nhiều. Chúng ta dâng lên Chúa và Đức Mẹ một tràng pháo tay. Cảm ơn. Và chúng ta đặc biệt cầu cho hai cô chú, hai cô đang đứng đó hả? Rồi cầu nguyện đặc biệt trong ngày đó cũng là ngày khai sinh của radio mà cứu giúp của là ngày khai sinh vào trong nước Chúa của hai cô chú. Đặc biệt cầu nguyện cho cả hai. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ.
Với Chúa ta ngồi mà nhìn nhau, ngắm nhìn nhàn Chúa thật lâu, rồi dìu con bước vào sâu trong Ngài. Ta lên tấn đỉnh đoài, ta vào đồng đá tạc lời nước non, con nhìn Chúa nhìn con, ta cùng xe ngọt chia ngon đủ
Thánh thư tin mừng. Chúng ta tiếp tục đọc và đọc lại đoạn 8 câu 35 đến câu 39. Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân bỉ cực bắt bớ đói khát trần truồng hiểm nguy gươm giáo ư? Như đã viết, vì người chúng tôi bị bắt, bị sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò xác. Nhưng trên các điều ấy hết thảy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai hay quyền năng, dù là chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không gì sẽ có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Có đứa nhỏ bên Úc gửi thư sang cho chúng tôi đặt câu hỏi: thưa cha, đời người có fate không? Fate tức là có vận may hay vận mệnh không? Anh chị em nghĩ rằng cuộc đời con người có vận mệnh không vậy? Có không? Nó có 18 tuổi thôi, có không, có vận mệnh không? Nếu mà có vận mệnh tức là đã được tiền định rồi đó, được sắp sẵn, thì tự do anh chị em nằm ở đâu? Nếu mà mình có vận mệnh đó, vận đen vận đỏ, thì tự do nằm ở đâu? Có vận mệnh không? Trả lời sao? Đứa nhỏ nó có xui, hên, rủi ro, may mắn, có không? Cái đó có không? Có không chị? Có không anh? Đồng ý có không? Ai nói có, giơ tay lên, can đảm, chúng ta học thánh kinh mà. Anh nói có không? Có không? Có vận mệnh không? Có không? Có thời phải không? Thiên thời địa lợi nhân hòa mà phải không? Có phải không? Ai nói không? Ai nói không? Giơ tay lên. Anh nói không có phải không? Anh luận nó không có. Người nào nói có, tại chứng minh là sao có. Và người nào nói không, nếu mà có thì là tự do của con người nằm ở đâu? Có nghĩa là anh chị em định là sinh ra trong cuộc đời này, anh chị em cái số là số đen thui thùi lùi là đen rồi đó, là nó phải nghèo. Sinh ra là nghèo, là nghèo, nghèo rồi suốt đời, phải không? Và người nào sinh ra mệnh giàu là giàu suốt đời, có đúng không? Không có tự do nữa thì sao đây? Trả lời cho đứa nhỏ này sao đây? Nó sắp sửa nó bước vào đại học á, là con cái, con cháu anh chị em, cho em trả lời sao đây? Anh chị em thấy trong cuộc đời anh chị em có vận xui, vận may, vận hên không? Giải thích sao đây? Không học là xui. Có những người học ra rồi cũng thất nghiệp đó. Tôi thấy cái chuyện đó sao anh trả lời sao? Mà vận may vận rủi một phần do tạo hóa phần cho anh. Có cái anh đó, ảnh cũng lấy mấy bằng PhD đó chứ, lên Washington, tiểu bang Washington. Bà vợ không học gì hết đó. Ông giỏi lắm, ông dạy trong trường đại học á, nhưng mà ông làm tiền không bao nhiêu hết đó. Bà không có ăn học. Bà ra bà thao vác lắm, và bà làm tiền nhiều hơn ổng. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ông chán nản, ông thất vọng. Và ông ở nhà không làm gì hết. Rồi thấy người vợ mình không có trí cao bằng mình, cũng là học thật là nhiều đó, đầu thì đầy tư tưởng sách vở, nhưng mà ra lại thua các bà phụ nữ Việt Nam. Cái đó là vận hay là sao? Hay là trí? Trí hay là vận? Anh nói là bởi vì con học cho nên con ra con sẽ khá hơn người khác. Có những người học ra đó nhưng mà không thấy khác, không thấy khá hơn. Thì trả lời sao đây? Có vận mệnh hay là không có vận mệnh? Trả lời cho con bé này đó. Ai nói có một lần nữa tôi coi có bao nhiêu người nói có. Có không? Người đó nói nó không. Có, đó là vấn đề. Bởi vì vấn đề anh chị em, nếu mà nó có vận mệnh thì không có tự do, mà có tự do thì không có vận mệnh. Tự do là mình hoàn toàn mình có quyền, mình chọn lựa, mình chọn lựa cuộc đời của mình như thế nào tùy mình chọn. Cái điều đó có đúng không? Đây là những cái câu hỏi tôi đặt ra để anh chị em cùng với lời của Chúa, chúng ta cùng nhau chúng ta đào sâu. Người xưa có cái câu như thế này: nếu mà mệnh trời tốt và tâm người cũng tốt thì anh chị em sẽ được gì? Vinh hoa phát đạt. Nếu mà mệnh trời tốt mà tâm của người đó tệ đó thì anh chị em suốt cả cuộc đời cũng no ấm. Nếu mà mệnh trời xấu mà tâm người tốt thì anh chị em cũng đỡ khổ. Mà nếu mệnh trời đã xấu rồi mà tâm người đã xấu rồi thì làm trâu làm bò suốt đời. Có nghe câu đó chưa? Thay vì tôi đọc chữ nho thì tôi nói nghĩa cho anh chị em thẳng đó. Điều đó có không? Thì do đó chúng ta thấy có mệnh trời và tâm người nhé. Cả hai, thấy không? Người xưa không phải là nói để mà lơ tơ mơ đâu, ngày hôm nay vẫn còn lưu lại đó. Thì có mệnh trời đó, nhưng mà cũng có tâm người. Bây giờ cho dẫu mệnh trời cho chúng ta xui đi, thấy không? Rủi ro đi, gặp luôn luôn là vận đen đó, nhờ chúng tâm mình tốt đó thì chúng ta có thể đổi lại được, vẫn bình an. Người xưa nói như vậy, ngày nay như thế nào? Ngày nay cũng vậy hả? Đây, tôi nói với con bé này, con để ý xem tất cả những gì nó đã xảy ra trong quá khứ, nó là mệnh trời, nó đã được tiền định rồi. Để ví dụ, anh chị em sinh ra làm người thì là người Việt Nam, da vàng, A Châu, Đông Nam Á, không thay đổi được. Anh chị em chào đời thì chỉ có hai người, người đàn ông và người đàn bà, đó là cha, là mẹ mình mà thôi. Vĩnh viễn muôn đời, không thể xóa được cái điều đó. Anh chị em chết rồi và 1000 năm sau, người đàn ông đó, người đàn bà đó vẫn là cha mẹ của mình, vĩnh viễn không thay đổi được. Đó là mệnh đó, nhá. Mệnh đó. Hôm trước, tuần trước chúng ta đã nói về đời sống vợ chồng đó. Người xưa tin rằng đời sống vợ chồng nó cũng giống như là mình được sinh vào trong cái gia đình đó của cha mẹ như thế nào đó, thì vợ chồng lấy nhau là không có thể nào mà ly dị được, không bỏ nhau được. Giống như là con với lại mẹ không thể ly dị được, mẹ với con không thể ly dị được, làm gì thì làm cũng không xóa được. Đó là mệnh trời đó. Nhưng mà đồng thời chúng ta có cái quyền để chúng ta chọn lựa. Chúng ta chọn lựa đi ngược lại. Chúng ta được người cha, người mẹ đó, nếu mà là người cha, người mẹ tốt lành thì chúng ta được phúc. Nhưng mà con cái có thể là chọn cái quyền tự do, cái tâm xấu mà không chịu tu tâm, không chịu tu thân đó, là thờ cha kính mẹ đó, những đứa con nó trở nên tặc tử, ngỗ nghịch thì nó cũng phải khổ thôi. Còn đó, có những đứa con sinh ra trong gia đình cha mẹ hư hỏng rồi, nhưng mà nếu mà nó tâm nó tốt đó, thì nó có thể nó vươn lên được. Và chúng ta thấy cái trường hợp, có cái trường hợp đặc biệt như là trường hợp của vị đương kim tổng thống Hoa Kỳ, một người gốc Phi Châu, phải không? Thì bố của ông là người da đen Phi Châu và đã từng bị kỳ thị nhiều, mà mẹ là người trắng, người Tây trắng. Nhưng mà ông vươn lên. Cách đây 4 năm thôi, anh chị em nhớ cuộc đời ông 4 năm, ông đi dự cái convention của đảng Dân Chủ cũng không được vào nữa, đứng ở ngoài. Đứng ở ngoài, người ta cho đứng ở ngoài đó. 4 năm sau, ông vào, bây giờ ông lãnh đạo không phải là Hoa Kỳ mà thế giới. Có mệnh trời đó, nhưng mà có cái tâm người nhá. Có cái sự chọn lựa đó, chịu học. Điều đó cần phải có, nhưng mà có cái sự chọn lựa của chúng ta nè. Thì bây giờ đó, thì chúng tôi cùng với anh chị em đi sâu hơn một chút xíu. Anh chị em đào sâu với chúng tôi chuyện này, điều này đó, cái thực tại này đây. Thì anh chị em sẽ thấy, tất cả những người đến nhà dòng Chúa Thế hôm nay đây, ngồi trong nhà thờ này, tức là trong đền thờ Chúa Thương Xót, đền Thánh Đức Mẹ Cứu Giúp, anh chị em có nghĩ rằng anh chị em đã được tiền định ngồi đây không? Đây là mệnh trời nhé. Mệnh trời nhé, không phải ai cũng tới được. Quả thật là như vậy, bởi vì trời mưa tầm tã, gió thổi vù vù, mà đây lạnh buốt, phải không? Nhưng mà so sánh Canada thì không thấm thía gì, nhưng mà đối với California thì lạnh buốt đó, ai cũng mặc áo ấm, áo lạnh dày đằng dày vào trong nhà thờ. Và nhà nguyện này thì không có hít rồi, anh chị em nên nhớ đem mặc áo lạnh tới. Và anh chị em đến đây, mà từ xa nữa, có những người từ Burbank, cái từ đâu San Diego tới đây đó, không có phải là tự động có mặt ở đây được đâu. Mệnh trời Chúa tiên định cho rồi. Và anh chị em nào mà sau này nghe cái chương trình này trên CD đó, hay là coi ở trên TV, hay là trên YouTube đó, sau này chúng ta sẽ có cái đài TV ở trên YouTube á, ta nói trước để anh chị em gọi là TV, gọi là Worldwide TV, tức là TV quốc tế đó, trên YouTube đó, thì anh chị em biết, anh chị em xem được, anh chị em nghe được, đó là mệnh trời được tiền định sẵn rồi. Không phải ai cũng thấy được, ai cũng nghe được, và không phải ai nghe ai thấy cũng hiểu được. Chúng ta không thoát được mệnh trời. Để nói cái gì, đến nói cái điểm này, tại sao mà cứ lặp đi lặp lại điều này, từ nó quan trọng quá sức tưởng tượng đi. Không thể nào mà không nói đi nói lại được. Đây anh chị em mở lại cho chúng tôi cái câu này trong đoạn 8. Anh chị em nhớ không? Cái câu 28 á, ta biết rằng người Công giáo với Thánh Phaolô, tất cả chúng ta những người Kitô hữu, những người đệ tử Chúa Giêsu, với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, không phải là vài việc, vài điều, nhưng mà mọi sự nên lành, ngay cả những sự dữ, khó khăn, ngay cả chúng ta thấy cuộc đời của mình á có nhiều cái bóng đêm bóng tối đó, hay là có những cái sự cùng khốn đó, cực khổ đó, thì chúng ta thấy Chúa biến đổi để nói cái gì? Mệnh trời nói rõ được mặc khải trong Thánh Thư Tin Mừng hôm nay đó, là mệnh trời là Chúa, Đức Chúa Trời yêu thương anh chị em. Nếu anh chị em đáp lại tình trời thì Đức Chúa Trời đồng lao cộng khổ với anh chị em nha. Nhớ đồng lao, đồng công cộng tác, đồng lao cộng khổ với anh chị em để biến mọi sự nên lành, tốt hết. Ngay cả cái mình hay là cái việc thất nghiệp hay là bất cứ sự gì xảy ra đó, Chúa cũng biến, ngay cả cái chết nữa, Chúa cũng biến thành điều tốt. Coi nhé, đọc tiếp. Tức là những ai người đã kêu gọi theo ý định của người, vì chưng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ. Có cái luật tiền định mà, đã định trước rồi. Nói đến cái điểm này là tiền định cái gì đây? Chúng ta đặt câu hỏi này nhiều lần, tiền định cái gì đây? Đơn sơ lắm, tiền định là anh chị em được Chúa yêu thương. Chúa tiền định cho anh chị em được ơn cứu độ, Chúa tiền định cho anh chị em được làm người, và tiền định cho anh chị em được làm người con của Thiên Chúa, và tiền định cho anh chị em được vào trong thiên đàng và hạnh phúc đời đời với Ngài. Đó là điều Chúa tiền định rồi. Mệnh trời đó, anh chị em chống lại mệnh trời thì anh chị em chúc hòa vào thân. Anh chị em xác tín được điều này không? Chúa đã tiền định cho anh chị em được ơn cứu độ, được vào nước thiên đàng. Nhiều người không tin, nhiều người Công giáo cũng không tin. Tôi chết thì tôi vào trong luyện ngục, sợ xuống ngục. Nhưng mà Chúa không tiền định cho anh chị em vào luyện ngục và hỏa ngục. Chúa không bao giờ tiền định điều đó. Anh chị em là người Công giáo, anh chị em có biết điều này không? Ông Thánh Phaolô nói, tôi và anh chị em người Công giáo đã biết rồi. Bởi vì đối với những ai yêu mến Thiên Chúa thì Ngài đồng lao cộng khổ, đồng công cộng tác, biến mọi sự nên lành mà. Cái này có phải là Thánh Thư Tin Mừng không? Khi mà nghe đến cái chữ tiền định cho anh chị em được vào nước trời, được vào thiên đàng, được hưởng sự sống đời đời trong sinh bất tử và hạnh phúc vĩnh viễn với Thiên Chúa. Và đây là điều mà ông Thánh Phaolô thâm tín nha. Có thấy chưa? Mệnh trời đó. Bây giờ chúng ta chống lại thì chúng ta khổ chứ gì nữa. Nếu mà bây giờ chúng ta biết rồi, một khi chúng ta đã biết rồi, anh chị em nghe lời ngày hôm nay đó, chúng ta biết rõ Chúa tiền định và Chúa an bài, Chúa sắp đặt, Chúa có chương trình rõ rệt để anh chị em được hạnh phúc trường sinh bất tử trong thiên đàng với Ngài đó. Và bây giờ anh chị em á, mệnh trời đã tốt mà tâm người lại tệ thì anh chị em đi đâu? Không phải lỗi tại trời nữa mà lỗi tại người. Và bây giờ một khi anh chị em đã biết điều này là tin mừng cho mình, mà không phải Chúa cho riêng người Công giáo mà cho toàn thể nhân loại, thì anh chị em biết đây là mệnh trời tiền định như vậy, thì anh chị em có quyền, có cái bổn phận phải nói cho người ta nghe chứ. Chúa tiền định cho tất cả quý vị được vào nước thiên đàng, tại sao không nói, tại sao không chia sẻ? Truyền giáo là nói cho nhau nghe về tình Chúa, nói về Chúa với nhau là truyền giáo đó. Bởi mình xác tín được, có nghĩa là sao đây? Anh chị em không thể đi sai được. Anh chị em đi vào trong cái đường này, Thánh Thư Tin Mừng này đó, và cái mệnh trời này anh chị em không đi lạc được. Có nghĩa là anh chị em nhắm mắt, anh chị em nhắm mắt mà anh chị em đi vào trong lời Chúa ngày hôm nay đó, anh chị em không thể té được, đi đâu cũng đến cùng đích được. Bởi vì mệnh trời là như vậy rồi, mình chỉ đi theo thôi à. Nhưng mà rất tiếc nhiều người Công giáo không biết. Hôm nay biết chưa? Mới biết hả? Mới biết phải không? Họ học Thánh Kinh cả chục năm rồi, bây giờ mới biết. Rồi, bây giờ kế tiếp, chúng ta phân biệt nhé. Mệnh trời là những gì ở bên ngoài, tâm người là những gì bên trong. Mệnh trời là những gì trong quá khứ nó đã xảy ra rồi, anh em không sửa được. Nhưng mà tâm người á là trong tương lai, và hiện tại mình có quyền chọn lựa. Anh chị em suy niệm đi, con có thấy được không? Điều này đòi buộc phải ngồi suy xét cho kỹ càng. Sự tự do của một người chúng ta đó, giới hạn cái hàng rào của mình đó, là trong cái làn da này nè. Khi mình bước ra đó thì chúng bước ra ngoài, cái hồn của anh chị em, cái tâm anh chị em, cái tôi, cái bản ngã anh chị em mà hướng ngoại đó, phóng tâm ra ngoài đó, thì anh chị em sẽ thấy mình bị giới hạn. Một cách cụ thể, tôi đã lấy ví dụ này rồi. Anh chị em mở mắt ra, anh chị em nhìn thấy bốn bức tường. Anh chị em đi ra ngoài đường, anh chị em mở mắt ra, anh chị em thấy chân trời giới hạn lại. Anh chị em nhìn lên trời thấy vũ trụ đó nhưng mà cũng bị giới hạn lại. Anh chị em nhắm mắt lại thì anh chị em thấy mênh mông vô biên. Thử đi, có đúng không? Trong á thì tự do, ngoài á thì bị ngăn cản. Do đó bất cứ cái gì bên ngoài đó, người khác, người ta có cái quyền của người ta. Mình ở trong này nè, mình có cái quyền tự do của mình. Anh chị em nghĩ gì trong đầu không, đâu có ai biết được. Anh chị em đầu đầu anh chị em bay đi sang bên Hawaii trong đầu, anh chị em đi sang bên tàu đến mạng lý Trường Thạnh ngay bây giờ nè, đâu có ai cản được đâu. Anh chị em tự do trong mình, đó là tâm người đó. Nhưng mà mình có quyền chọn lựa mình đi đâu. Mình có thể mình lên thiên đàng hay là mình xuống ngục trong tâm của mình. Nhưng mà mở mắt ra, mở tai ra lắng nghe là chúng ta giới hạn rồi. Biết mình có giới hạn, trời đã định rồi. Có nghĩa là có mệnh trời, trời đã an bài những cái định luật sẵn có trong vũ trụ, trong thiên nhiên, trong thế giới tự nhiên, trong con người, trong xã hội. Xã hội con người lập nên những cái luật đó, có nghĩa là anh chị em bị hạn chế rồi. Dù muốn hay không, anh chị em có người là sẽ có một cái sự hạn chế rồi. Nhưng mà anh chị em thử đi, đi vào trong sâu của nội tâm mình đó. Vô biên, thật sự là vô biên, một cái thế giới vô biên. Cái vấn đề là con người không có thích thinh lặng và không có chịu sống nội tâm. Mỗi lần mà ngồi xuống tưởng tượng xem, đến tại sao đến nhà thờ cứ ngồi quay qua quay lại bị chia ra, chia trí lo ra, tại sao vậy? Thì con người không có quen hay là không có thích, không có chịu đi vào trong nội tâm nội tại, cho nên thiếu cái chiều sâu. Nếu mà anh chị em có thể an vị được, không phải là an phận, an vị, an vi, an vui với lòng của mình đó. Anh chị mới an vị phải không? Vị là cái vị trí của mình đó, mình an vị. Rồi trong cái hành động mình cũng an vi, vi là hành vi đó. Và an vui trong lòng của mình đó, thì mọi sự ở ngoài êm xuôi. Bây giờ làm sao lòng của mình an vị và đời của mình an vi và lúc nào cũng an vui hết, làm sao được? Tôi đã gặp nhiều người trẻ, cha mẹ cứ gọi đến, con nó học giỏi lắm cha, mà bây giờ nó điên rồi. Nó điên, có đứa thì ấp viện, có đứa thì nhưng nó man như thế nào vào giờ thương điên. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà anh chị em học, anh chị em đọc, anh chị em nhớ đây là cái quy luật. Người lớn á rất là khó dạy nhưng mà rất dễ học, con nít á rất là dễ dạy nhưng mà khó học, nên không tập trung được. Đây là cái quy luật đơn sơ. Người lớn dễ học là bởi vì khi mình khổ mình phải học thôi. Mình đau mình phải học, bởi vì không học á thì mình đói. Mình phải học ăn, học nói, học như thế nào đó để mà mình làm việc, để mà mình sống. Thì cái học là của con người đó, người trưởng thành đó là tự động mình phải học thôi. Mình học suốt đời. Đấy không? Anh chị em ý thức là khi như chúng ta sống đó, chúng ta sống cái ngày hôm nay như là cái ngày cuối cùng cuộc đời của mình. Nhưng mà chúng ta học á, như chúng ta sống đời đời không bao giờ chết. Như vậy đó. Mà thật sự là Chúa cho như thế đó. Thì khi mà anh chị em đi vào trong nội tâm nội tại thì anh chị em sẽ thấy tại làm sao lòng mình bất an, tại sao cái tâm của mình đó bất ổn hay bất định, tại sao mình cứ bị dao động náo động trong lòng hoài vậy. Tại sao vậy? Bởi vì lòng á chưa được tịnh, không có thấy được cái mầu nhiệm và chân lý này. Nhớ cái chữ mầu nhiệm có nghĩa là chân lý nha. Khi nói đến mầu nhiệm đó là một thực tại huyền bí. Mầu nhiệm là thực tại huyền bí. Những cái điều mà anh chị em nghe ngày hôm nay đó không có thể lấy giác quan mà hiểu được đâu. Giác quan của thể xác này nè mà hiểu được đâu. Có thể diễn tả diễn tả món ăn nào ngon như thế nào đi nữa, nhưng mà không có thể nào nếm trải được cho đến khi anh chị em hưởng dụng, anh chị em dùng nó anh mới biết, anh chị em biết được. Thì chính anh chị em phải nhìn vào trong tâm của mình để thấy, nhìn vào trong tâm của mình để thấy rõ như thế nào. Cái tâm anh chị em nó chưa tịnh là bởi vì chưa sắc tín, chưa thâm tín lời của Chúa. Khi mà anh chị em sắc tín, anh chị em giống như ông Thánh Phaolô, mà ông Thánh Phaolô nhắc cho anh em Kitô hữu Công giáo chúng ta đây, ta biết rằng, ta đã biết rằng những ai yêu mến Thiên Chúa thì Ngài đồng lao cộng khổ, đồng công cộng tác biến đổi mọi sự nên lành, bởi vì Ngài yêu thương ta dầu cho trời đất có qua đi. Không có gì tách ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Thật là đơn sơ. Chúa tiền định như vậy đó. Anh chị em có chấp nhận luật tiền định của Chúa hay không? Có chấp nhận điều đó không? Nếu mà anh chị em chấp nhận rồi đó, anh chị em đón nhận, anh chị em đón lấy á, thì anh chị em không có cần phải tìm bất cứ sự gì hay nơi nào hay là thầy nào nữa, hay là một giáo thuyết nào nữa. Có những người đến đây nhưng mà không có nghiệm được, không có ngộ ra được cái thực tại này. Do đó giống như là đi chợ vậy đó, đây được kia được, chúng ta vẫn tìm bên ngoài, chúng ta chưa tìm cái thực tại bên trong. Lời Chúa tiền định thì nó thành luật rồi, mà anh chị em đi ngược lại cái luật này anh chị em khổ. Luật bên trong là nếu mà trong lòng anh chị em xác tín được, như là nhắm mắt lại mà không thể té đó, anh chị em đi vào trong vực thẳm anh chị em cũng rơi được nữa. Anh chị em nhắm mắt lại mà anh chị em vững lòng như vậy, bởi vì biết rõ lòng này, hồn này, cuộc đời này đã có chủ rồi. Chủ là Chúa, Chúa là chủ, đã có rồi. Anh chị em vững lòng, có nghĩa là anh chị em trở nên hiện thân của thiên đàng trong thế gian. Anh chị em là thiên đàng trong hiện tại cho những người chung quanh mình. Có nghĩa là mình trở nên không phải là nhân chứng nước trời, mình là nước trời. Người ta đâu có thấy nước trời đâu. Người ta hỏi Chúa nước trời đâu, ở đây đó. Không, ở giữa các ngươi, ở trong các ngươi. Mà Chúa Giê-xu là nước trời. Anh chị em trở nên nước trời bởi vì anh chị em đã được tiền định vào nước trời. Không nhất thiết phải chết rồi mới vào nước trời. Ngay bây giờ nè, ở trong thiên đàng, bởi mình xác tín được tình Chúa ở với ta, không có gì có thể phân ly được. Thấy đây có phải là niềm vui không? Anh chị em được tiền định để nghe lời Chúa ngày hôm nay.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.